Bồ đề tác đoá, ngộ tư lý. Bồ đề tác đoá là gì? Là danh từ Bồ Tát mà người Hoa thường gọi. Nhưng nếu nói cho đầy đủ, tức là Bồ đề tác đoá. Đây là danh từ tiếng Ấn Độ phiên dịch thành tiếng Hoa. Bồ đề nghĩa là giác. Tác đoá nghĩa là hữu tình. Bồ đề tác đoá nghĩa là giác hữu tình, tức giác ngộ kẻ hữu tình. Hữu tình là gì? Nói chung, hữu tình là loài có khí huyết, không phải chỉ riêng loài người, mà là mọi loài có sinh mạng. Còn loài không có sinh mạng gọi là vô tình. Giác ngộ hữu tình. Bồ Tát giác ngộ mọi loài hữu tình, khiến cho hết thảy đều đến chỗ giác ngộ, giống như sự giác ngộ của chính các ngài. Lấy ví dụ như Bồ Tát niệm chú Lăng Nghiêm, đồng thời các ngài cũng mong các người khác cũng có thể niệm được chú Lăng Nghiêm như mình, chứ không phải nói chỉ có tôi là biết niệm, tôi không thích có người khác niệm được. Như vậy sẽ thấy tôi không giống như các người khác, bởi vì chỉ có mình tôi là biết niệm chú mà thôi. Không phải vậy, mà là nếu quý vị thấy có điều gì lợi ích cho mình, thì quý vị đều muốn cho người khác cũng được lợi ích giống như mình. Như tôi nghe giảng kinh đạt được điều tốt, khiến tôi hiểu đạo lý học Phật, làm người, cho nên tôi cũng khuyên nhủ các bạn bè thân thích của tôi đều tới nghe kinh, học Phật Pháp, hầu được hưởng lợi lạc giống như tôi. Nghĩa của chữ giác ngộ hữu tình là như vậy. Cũng có một cách giảng khác về chữ giác ngộ hữu tình. Giác ngộ hữu tình còn có thể hiểu là một người giác ngộ trong loài hữu tình. Bồ Tát nguyên là một chúng sanh hữu tình, chỉ khác là Bồ Tát đã được giác ngộ. Vậy đó là người đã giác ngộ trong hàng chúng sanh. Vì đã được giác ngộ ở trong chúng sanh, cho nên Bồ Tát hiện nay cũng muốn giác ngộ hết thảy các chúng sanh. Đó là ý nghĩa của Bồ Tát. Kể ra thì có Bồ Tát Tạng giáo, Bồ Tát Thông giáo, Bồ Tát Biệt giáo và Bồ Tát Viên giáo, thuộc bốn giáo: Tạng, Thông, Biệt và Viên. Giáo nào cũng có Bồ Tát cả. Các ngài chỉ khác nhau về thứ bậc, tùy theo tâm lượng lớn hay nhỏ. Tâm lượng nhỏ là hàng Bồ Tát Tạng giáo, lớn hơn là Bồ Tát Thông giáo, lớn hơn nữa như cỡ Bồ Tát Phổ Hiền, Quán Âm, Địa Tạng và Văn Thù Sư Lợi thì thuộc Bồ Tát Viên giáo. Như còn thiếu chút nữa mới được viên mãn là các Bồ Tát Biệt giáo. Cũng có cách phân loại theo 10 đẳng cấp gọi là thập địa Bồ Tát, như từ nhất địa Bồ Tát, nhị địa Bồ Tát, tam địa, tứ địa cho đến thập đẳng địa. Bồ Tát thì có nhiều loại, bên trong lại có thiên sai dạng biệt khác nhau. Đây giống như con người chúng ta cũng có nhiều giai cấp vậy. Tóm lại, vì các vị Bồ Tát ngộ được lý vô sở đắc và hiểu rõ được pháp tâm vô quái ngại, do đó các ngài hiểu rõ các đạo lý này. Y cứ Bát Nhã Bỉ Ngạn Tề, câu tụng này nghĩa là Bồ Tát nương theo pháp Bát Nhã thâm sâu nên tới được bờ bên kia, tức là đắc được Ba La Mật. Bỉ Ngạn Tề nghĩa là lên đến bờ bên kia. Tâm vô quái ngại ly báo chướng. nếu tâm không còn chướng ngại thì sẽ lìa được báo chướng. Báo chướng là gì? Tức là thân thể của chúng ta. Tại sao chúng ta có cái thân thể này? Bởi vì chúng ta có các điều quái ngại, nên báo thân này chính là một chướng ngại, một báo chướng. Để không bị chướng ngại, tâm vô quái ngại, thì mọi thứ khổ lạc đều nhất như. Khổ chẳng có mà lạc cũng không. Sanh tử cũng nhất như. Chẳng có sanh mà cũng không có tử. Sanh cũng như tử, tử cũng như sanh. Giữa trong sự sanh và tử chẳng thể dao động quý vị. Nói cách khác, khổ và lạc đã nhất như thì thuận nghịch cũng nhất như. Thuận cảnh hay nghịch cảnh cũng vậy, chẳng có gì khác biệt. Đây nói thuận nghịch nhất như, sanh tử nhất như, khổ lạc nhất như. Tóm lại, tất cả mọi sự việc đều nhất như thì chẳng có thứ gì có thể làm cho tâm ta dao động. Tại sao tâm không dao động? Vì tâm vô quái ngại. Nếu không có cái quái thì không có cái ngại. Quý vị có quái tức có ngại. Chữ quái cùng nghĩa với chữ quải là treo, mắc lên ngay ở đó. Chữ ngại là chướng ngại. Có chướng ngại là bị treo móc, mắc lên ngay đấy, chỗ quý vị đang có mặt đó. Vậy nếu vốn không treo móc lên thì đâu có gì là chướng ngại. Cho nên nói vô quái, vô ngại. Vô quái ngại tức chấm dứt sanh tử. Cho nên nói sanh tử tức niết bàn, phiền não tức bồ đề. Lúc hàng nhị thừa chưa tỏ ngộ được lý này mà quý vị nói với họ phiền não tức là bồ đề, sanh tử tức là niết bàn, thì họ sẽ hoảng hốt mà chạy dài, rồi bảo rằng họ chưa bao giờ nghe được một pháp nào như vậy. Cái gì phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn, họ đều chẳng tin nổi. Vì không tin nên họ mới muốn bỏ đi. Cho nên nay là hàng Bồ Tát mới có thể giác ngộ được lý sanh tử tức niết bàn, phiền não tức bồ đề. Chỉ cần chúng ta hồi đầu, chuyển thân, quay đầu, xoay mình là đạt được lý đó. Bởi đâu mà chúng ta không ngộ bồ đề? Bởi chúng ta bội giác hiệp trần. Nghĩa là xoay lưng với giác ngộ mà hợp với cảnh trần lao. Do đó, chỉ cần chúng ta bội trần, xoay lưng với trần lao là có thể hiệp giác, hợp với giác ngộ. Ngay lúc tâm được vô quái ngại, tức sẽ hết tất cả những thứ sanh tử, khổ lạc, thuận nghịch và cũng không bị chúng dao động. Đó chính là lúc xa lìa báo chướng, rời vô quái ngại của thân. Tại sao chúng ta không lìa được báo thân này? Bởi vì chúng ta coi cái thân này quá ư quan trọng. Thường thì người ta cầu danh lợi, ngày đêm buôn ba cực nhọc, bận rộn bởi vì đâu? Cũng chỉ vì cái thân này mà nghĩ đủ hết mọi cách, như làm kẻ nô lệ giỏi, làm trâu ngựa tốt để phục vụ tấm thân, không dám xem thường nó. Nhưng nào đâu hay rằng trái ngược lại, chính thân này đối với ta không khách sáo chút nào. Vậy nó đối xử với ta ra sao? Quý vị đối xử tốt với nó chừng nào thì nó càng tệ bạc với quý vị chừng ấy. À, giống như lời vua Ba Tư Nặc từng bạch với Phật rằng, lúc còn niên thiếu, thân thể của ông cường tráng, khí huyết sung mãn, đến khi về già thì tóc bạc da nhăn, ngày chết gần kề, thời gian còn lại chẳng là bao nhiêu. Đây cũng bởi vì có chướng ngại. Nếu tâm vô quái ngại thì đâu còn chấp trước vào cái nghiệp của báo thân. Bởi có thân nên mới có báo chướng. Nếu đạt được sự vô quái ngại thì tức là đạt tới cảnh giới vô ngã. Mà vô ngã thì không có báo chướng. Đó chính là nghĩa của câu tụng tâm vô quái ngại, ly báo chướng. tánh cụ chân không, dân ngôn tư. Nguyên là tự tánh hay Phật tánh, tự thể nó đã đầy đủ đạo lý thực tướng của chân không. Đó là nghĩa của tánh cụ chân không. Nếu như quý vị đạt được cái tự tánh bản thể chân như, thì không còn gì để nói nữa. Dân ngôn tư là không còn tư tưởng gì để nghĩ ngợi tới nữa. Ký ngữ lai hiền, cầu chư kỷ. Ký ngữ lai hiền nghĩa là tôi muốn gửi đôi lời tới các vị hiền giả, các vị tu hành trong tương lai. Đó là gì? Là muốn tu đạo thì các vị phải cầu chư kỷ, tức cầu ở chính mình. Quý vị muốn tới được chỗ vô sợ đắc, vô quái ngại thì quý vị phải cầu ở nơi mình, chứ không phải ở hướng ra ngoài để cầu, để tìm kiếm đạo lý vô tu, vô chứng, vô sở đắc ở ngoài mình. Muốn tới được chỗ này, quý vị cần phải cầu tự nơi mình, quay mình về để quán chiếu, tức hồi quang phản chiếu, và cần phải phản cầu chư kỷ. Đầu thượng an đầu, tối ngu si. Nếu lại hướng ra ngoài tìm, đi ra phía ngoài tìm đạo này à, đó chính là ngu si. Có khác gì trên đầu lại đội thêm một cái đầu nữa? Đây không phải ngu si sao? Mà ngu si nhất đó. Vì thế không nên trên đầu đội thêm một cái đầu nữa. Cho nên chỉ có cách hồi quang phản chiếu, quay đầu xoay mình, ngoảnh đầu qua, quay cái thân này lại là tới đích. Nếu quý vị không thể quay thân lại, tức quý vị không thể tới nơi được. Vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, diễn ly điên đảo mộng tưởng. Bởi không bị chướng ngại nên không sợ hãi, xa lìa mọi điên đảo mộng tưởng. Vô quái ngại danh chân phóng hạ, tái vô khủng bố nghiệp chướng trừ. Diễn ly điên đảo sanh tướng phá, mộng tưởng thô tế xa hoặc như. Tam chướng tiêu dung diền tam đức, lục căn hổ dụng chứng lục thông. Hồi thử diệu lý thân thọ dụng, tri giả dị ngộ muội nan đồ. Nghĩa là thực tâm xả, gọi vô quái ngại, lại chẳng sợ hãi, nghiệp chướng trừ, xa rời điên đảo, phá tướng sanh. Không mộng tưởng hoặc hợp lý như, tiêu ba chướng, viên tròn ba đức, sáu căn hổ dụng đắc sáu thông. Hồi diệu lý này thân thọ dụng, nếu không ngộ mê vào ngõ hiểm. Bởi tâm không có chướng ngại nên không sợ hãi, vì không sợ hãi nên xa lìa mọi thứ điên đảo và mộng tưởng. Hết thảy mộng tưởng đều không còn, điên đảo cũng không có luôn. Không sợ hãi tức quý vị đã phá trừ được nghiệp chướng. Không điên đảo mộng tưởng tức là phá trừ được phiền não chướng. Đó là ý của câu tụng tái vô khủng bố nghiệp chướng trừ. Muốn đạt tới vô quái ngại chẳng phải là chuyện dễ. Có người bảo rằng tôi chẳng nghĩ tới chuyện gì khác, chỉ nghĩ tới cha mẹ tôi mà thôi. Vậy thì tốt, là có hiếu. Tuy nhiên hiếu đạo cũng là một chướng ngại. Hoặc có người lại bảo tôi chẳng nghĩ gì, chỉ nghĩ đến con trai con gái tôi thôi. Đó là lòng từ bi. Tuy là tâm từ bi nhưng cũng là một loại chướng ngại, một chướng ngại lành. Hay lại có người nói tôi có một người bạn đã lâu không gặp mặt, sớm tối lúc nào tôi cũng nghĩ tới, nghĩ là nghĩ vậy thôi nhưng vẫn chưa gặp được. Đó cũng là chướng ngại. Nói chung cái gì mà ta không xả bỏ phóng hạ được thì cái đó là chướng ngại. Nếu buông xả được thì mới là vô quái ngại. Do đó mới có câu kệ tụng sau: vô quái ngại, danh chân phóng hạ. Nói tới đoạn này, tôi nhớ lại lúc xưa kia ở núi Linh Nghiêm thuộc Tô Châu, có một vị hòa thượng tên Đại Tu. Ngài chuyên tu thiền nên suốt ngày từ sáng đến tối Ngài đều tĩnh tọa tham thiền. Sau đó Ngài buông bỏ hết mọi sự. Ngài buông bỏ như thế nào? Ngài làm một câu đối liễn như sau: vô đại, vô tiểu, vô nội ngoại, tự tu, tự liễu, tự an bài. Câu đối này nghĩa là chẳng lớn, chẳng nhỏ, chẳng ở trong, chẳng ở ngoài. Quý vị nói đó là cảnh giới gì? Tức tự tu, tu xong, tự an bài các việc. An bài ra sao? Đây cũng là một sự kỳ quái. Ngài khoét vách núi thành một chỗ lõm, vừa đủ chỗ một người ngồi. Bên ngoài Ngài lấy đá chắn làm thành một cánh cửa, có thể mở ra hay đóng lại như ý muốn. Từ đó Ngài đóng cửa đá lại và ngồi tu ở bên trong thạch động cho đến khi tu xong, tức nhập niết bàn. Các vị xem, chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó mới là buông bỏ thật sự. Ngài cũng không thâu đệ tử nào nên không có nhiều vấn đề, cho nên gọi là vô quái ngại. Có đệ tử thì cũng có quái ngại, vì có đệ tử là có nhiều vấn đề phiền hà. Hiện tôi không biết là có bao nhiêu vấn đề trong tương lai, nhưng tôi không để ý đến, bởi vì vấn đề cũng là không vấn đề, và quái ngại cũng là không quái ngại. Có số người đã biết về câu chuyện của Hòa Thượng Đại Tu, nhưng tôi không vì đó mà ngưng nói về Ngài. Khi giảng kinh, quý vị không nên sợ mất nhiều thời gian. Khi quý vị mới bắt đầu giảng kinh, quý vị nên nói về cái mình biết, dù các người khác có hiểu hay không. Nếu quý vị không hiểu thì nói không hiểu. Khi mới thực tập giảng kinh, quý vị nên chân thật chắc chắn một cách thực tiễn. Khi quý vị nói một câu, nó giống như có 100 cơn đá rớt xuống thành một lỗ hổng. Ai không muốn nghe cũng phải nghe. Rằng tôi bỏ một câu này trong đầu quý vị và quý vị sẽ phải chấp nhận thôi. Vì vậy, bất luận ai đã nghe qua một chút rồi, quý vị vẫn luôn có thể nói thêm về chuyện đó thêm một lần nữa. Quý vị không được trộm giờ làm việc và cắt xén vật liệu. Thí dụ theo như quy ước, sẽ xây một cái nhà có xà ngang dày 8 tấc. Và quý vị nói: ồ, nếu tôi dùng xà ngang dày 4 tấc thì cũng được, vì nó rẻ hơn. Rồi quý vị xén bớt vật liệu. Và đáng lẽ quý vị phải làm 8 giờ đồng hồ, quý vị chỉ làm có 6 giờ. 2 giờ kia là làm qua loa, ẩu tả, và nói là đã làm 8 giờ. Đó là trộm giờ làm việc. Cho nên khi thuyết pháp, quý vị chớ có làm như vậy. Quý vị phải chính thật giảng thuyết, và thính giả có hiểu hay không, quý vị cũng phải giảng. Quý vị nên giảng như quý vị mới bắt đầu giảng, và trong tương lai cũng vậy. Quý vị có hiểu không? Hơn nữa, quý vị không nhất định phải nói y theo đạo lý mà tôi đã thuyết giảng. Nước Mỹ có nói về phát triển tự do, vì thế quý vị cũng tự mình nên phát triển tự do và diễn đạt theo lý trí của mình. Có vậy mới phát huy sự mới mẻ và sáng tạo. Đó cũng giống như lời của Pháp Sư Đạo Thắng về xiển đề. Đa số người giảng kinh Đại Niết Bàn đều nói xiển đề không có Phật tánh và không thể thành Phật. Nhưng Pháp Sư Đạo Thắng tuyên bố xiển đề cũng có Phật tánh và cũng có thể thành Phật. Nghe thấy mọi người đều phản đối, nhưng sỏi đá lại gật đầu đồng ý. Vì vậy có câu: Ngài Đạo Thắng thuyết pháp sỏi đá vô tình cũng gật đầu. Tại sao sỏi đá gật đầu? Bởi vì pháp sư phát hiện ra điều mới mẻ. Quý vị không nên chỉ theo cách giảng của tôi. Nếu tôi không phải là ông thầy chân chủ, tôi sẽ nói: quý vị nhất định phải theo tôi. Nếu không theo tôi thì sẽ đi trên đường lầm lẫn, thành người thật xấu ác và bị đọa vào địa ngục trong tương lai, mà không cho phép quý vị tự do phát triển. Nhưng tôi đã không giống như vậy. Tôi hướng về sự phát triển tự do. Bởi nay tôi đã đến nước Mỹ, nơi có sự phát triển tự do. Mỗi người có tự do riêng và tôi không thể che đậy. Giống như để trí huệ của quý vị vào cái tách trà rồi đậy nắp lại, không cho quý vị phát huy. Trừ phi quý vị không có trí huệ và thật đần độn, không có sáng tạo gì. Cho nên quý vị nên chuyên tâm phát huy ra điều mới mẻ. Bất cứ đệ tử nào cũng đều có thể cống hiến sáng kiến của mình, chứ không kể một riêng ai. Tái dù khủng bố, nghiệp chướng trừ. Tức khi không còn sợ hãi nữa thì sẽ tiêu trừ nghiệp chướng. Tại sao có sự sợ hãi khủng bố? Bởi vì có nghiệp chướng. Nếu không sợ sệt nữa thì nghiệp chướng cũng không còn. Diễn ly điên đảo, sanh tướng phá. Nghĩa là nếu chúng sanh có xa lìa được điên đảo thì mới phá được các tướng sanh ra. Chúng sanh chúng ta đều điên đảo, sanh ra tướng vô minh nên không phá nổi. Nếu hết điên đảo, tức sẽ không có mộng tưởng, không có tô hoặc, tế hoặc và trần sa hoặc. Như vậy mọi việc đều mới phù hợp với chân lý thật như. Đó là nghĩa của câu mộng tưởng vô tế sa hoặc như. Tam chướng tiêu dung, diên tam đức. Đến lúc đó thì tam chướng là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng đều tiêu dung, tiêu tan. Tam đức là giải thoát đức, bát nhã đức và pháp thân đức. Cả ba đức đều được viên mãn, viên dung. Quý vị nếu có thể đồng thời lục căn hổ dụng chứng lục thông, tức có thể dùng sáu căn hổ dụng đáp đổi với nhau, thì mỗi căn đều sẽ có sự diệu dụng của sáu căn kia. Căn nào cũng có đủ năng khiếu của các căn kia và có thể nói là đắc được lục thông. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mỗi căn còn có những công năng diệu dụng của nó. Đây chứng minh rằng quý vị đắc được lục thông. Lúc này quý vị sẽ chứng đắc thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu tận thông. Chứng minh quý vị đắc được cả sáu thông. Hội thử diệu lý, thân thọ dụng. Nếu lãnh hội được những đạo lý vi diệu như vậy, hội thử diệu lý, thì tự thân sẽ được hưởng dụng các công năng trên, tức là thân thọ dụng một cách chân chính. Nếu hiểu biết được đạo lý này thì quý vị sẽ đạt được giác ngộ, còn như mê muội thì sẽ vào ngõ rẽ, đi đường sai lầm, gặp không biết bao nhiêu là khó khăn. Đó là ý của câu tụng: tri giả dị ngộ, muội nan đồ.